Tiếp theo đây là bài học Thông điệp Cựu Ước. Kính thưa quý thính giả, bài học Kinh Thánh Thông điệp Cựu Ước theo Sáng Thế Ký của chúng ta hôm nay là bài thứ 76 với đề tài Tin cậy và phó thác. Theo Sáng Thế Ký chương 43 từ câu 1 đến câu 14. Trải qua dòng lịch sử của nhân loại, con người đã có thể đầu tư tài trí để giải quyết được nhiều vấn đề nan giải. Tuy nhiên, khả năng con người vẫn rất hữu hạn, không thể là giải pháp cho tất cả mọi nan đề. Cuộc sống thường có những nan đề phát sinh ngoài khả năng giải quyết của con người, khiến người ta rơi vào ngõ cụt. Tuy nhiên, Đức Chúa Trời vẫn thường cho phép những hoàn cảnh trở ngại và bế tắc đến để cho con người có cơ hội được kéo đến gần Chúa hơn. Đối với Cơ Đốc nhân, dù hoàn cảnh có nan giải đến đâu, vẫn còn có một nơi để nương cậy và được lòng bình an, đó là trông cậy nơi Chúa. Lời Chúa trong Jeremy chương 33 câu 3 khuyên: Hãy kêu cầu ta, ta sẽ trả lời cho, ta sẽ tỏ cho ngươi những việc lớn và khó là những việc ngươi chưa từng biết. Gia-cốp đang đối diện với nan đề và khủng hoảng vì nạn đói và nguy cơ có thể mất Benjamin là đứa con yêu dấu. Ông đã than trách và đổ lỗi cho con cái, nhưng bây giờ không còn cách nào khác, nên ông phải chọn giải pháp đưa Benjamin theo các anh đến Ai Cập. Chính Gia-cốp là người đã từng kinh nghiệm sự giải cứu của Chúa trong nhiều cảnh khó. Đối diện với nan đề lần này, ông hành xử như thế nào? Xin chúng ta cùng xem phân đoạn Kinh Thánh ở Sáng Thế Ký chương 43 từ câu 1 đến câu 14. Vả, sự đói kém trong xứ lớn lắm. Khi nội nhà đã ăn hết lương thực ở xứ Ai Cập đem về rồi, thì cha các người ấy dạy rằng: Bay hãy trở xuống mua một ít lương thực cho chúng ta. Giu-đa thưa: Người đó có nói quyết cùng các con rằng: Ví em út không theo xuống với các ngươi thì sẽ không bao giờ thấy mặt ta. Nếu cha cho em đi với thì chúng tôi mới xuống Ai Cập mua lương thực cho cha được. Bằng không thì chúng tôi chẳng trở xuống đâu, vì người đó đã nói rằng: Ví em út không theo xuống với các ngươi thì sẽ không bao giờ thấy mặt ta. Israel quở rằng: Sao bay khéo tệ cùng tao mà tỏ cho người ấy rằng bay còn một em nữa? Thưa rằng: Người đó hỏi kỹ càng về chúng tôi và về bà con chúng tôi rằng: Thân phụ các ngươi còn sống chăng? Còn có một người anh em nào nữa chăng? Chúng tôi có đáp lời hỏi đó: Há dễ biết người đó sẽ dặn chúng tôi rằng hãy đem em út xuống đây sao? Giu-đa lại thưa cùng Israel cha mình rằng: Hãy cho đứa trẻ theo con, thì chúng tôi sẽ đứng dậy đi hầu cho chúng ta, nào các con, nào cha, nào các cháu của cha đây đều được sống và khỏi chết. Con sẽ bảo lãnh em cho, cha sẽ cứ nơi con mà đòi em. Nếu không dẫn em về, không để em trước mặt cha, thì con đây sẽ cam tội cùng cha mãi mãi. Vả, nếu không có điều dùng dằn, thì chúng tôi đã đi và về được hai lần rồi. Đoạn, Israel, cha các anh em nói rằng: Nếu việc đã thế kia, thì bay phải làm thế này. Hãy lấy trong đồ hành lý những thổ sản quý nhất của xứ ta, một ít nhũ hương và mật ong, các hương hoa và mộc dược, phi tử và hạnh nhân, đem dâng cho người đó làm của lễ. Hãy đem theo một số tiền bằng hai, đặng thối hồi tiền mà họ đã để lại nơi miệng bao của bay. Có lẽ là một sự lộn chăng? Bay hãy đứng dậy đi, dẫn em út theo và trở xuống đến người đó. Cầu xin Đức Chúa Trời toàn năng xui cho bay được ơn trước mặt người và tha đứa em kia và Benjamin cho bay. Còn phần cha, nếu phải mất con, thì cha chịu phận vậy. Câu hỏi cho bài học hôm nay: Câu hỏi thứ nhất. Những áp lực của hoàn cảnh, nạn đói và của tể tướng Ai Cập đã được Đức Chúa Trời dùng để thay đổi Gia-cốp và các con trai ông thế nào? Câu hỏi thứ hai. Các anh Joseph cần phải giải quyết tội lỗi đã phạm theo nguyên tắc nào? Xin xem Châm Ngôn chương 28 câu 13. Câu hỏi thứ ba. Đứng trước những áp lực của đời sống, theo bạn, đổ lỗi và trốn chạy trách nhiệm là lối giải quyết có hiệu quả ra sao? Cách Giu-đa đặt vấn đề thẳng thắn giải thích với Gia-cốp và đề nghị của ông đã đem lại kết quả nào? Câu hỏi thứ tư. Đáp ứng của Gia-cốp trước hoàn cảnh và lời cầu chúc của Gia-cốp cho thấy đức tin của ông qua thử thách có thay đổi nào? Và câu hỏi thứ năm. Qua bài học Kinh Thánh hôm nay, có thông điệp nào của Chúa dành riêng cho bạn? Đức Chúa Trời đã và đang tiếp tục dùng áp lực của nạn đói và hoàn cảnh để kéo các anh Joseph đến Ai Cập, đối diện với tội lỗi cũ và kinh nghiệm ân sủng tha thứ của Đức Chúa Trời qua Joseph. Tại đó, họ được đem đến chỗ ăn năn và nhận được sự chữa lành cho mối quan hệ của họ trong gia đình. Đến thời điểm này, các anh Joseph chỉ mới thừa nhận tội mình đã phạm với em giữa vòng những người tòng phạm, chứ chưa xưng ra với cha. Họ chỉ mới liên kết với thắc mắc quanh khái niệm Đức Chúa Trời đang làm chi cho chúng ta đây. Nhưng họ chưa xác định rõ. Các anh nghĩ tội không cần phải xưng ra, vẫn có thể được bôi xóa. Nhưng đối với Đức Chúa Trời, người nào giấu tội lỗi mình sẽ không được may mắn, nhưng ai xưng nó ra và lìa bỏ nó sẽ được thương xót. Sách Châm Ngôn chương 28 câu 13. Đức Chúa Trời còn phải tiếp tục tiến trình thức tỉnh tâm linh, đổi mới quan hệ của họ với Ngài và với anh em trong gia đình. Đồng thời, chúng ta thấy qua những áp lực đó, chính tâm linh Gia-cốp cũng được khơi dậy để thấy việc Đức Chúa Trời đang làm nhằm hoàn thành những lời hứa của Ngài trên đời sống ông và qua dòng dõi của ông. Joseph đòi các anh phải dẫn người em út là Benjamin đến cho Joseph gặp mặt, thì mới tin họ là người lương thiện, chứ không phải là thám tử. Nhưng Gia-cốp không bằng lòng cho Benjamin đi, do đó mấy người anh không dám trở lại Ai Cập để mua thêm lúa. Các anh Joseph đổ lỗi cho cha không để Benjamin đi, cha lại đổ lỗi cho các anh Joseph đã nhắc đến Benjamin. Nan đề không có cách giải quyết. Sau một thời gian, số lúa mua trong chuyến đi lần trước đã cạn, nên Gia-cốp bảo các con phải đi mua thêm lúa. Chúng ta không rõ khoảng thời gian các anh Joseph xuống Ai Cập lần trước cho đến bây giờ là bao lâu, nhưng có lẽ là không lâu lắm, vì vẫn còn trong thời gian 7 năm bị đói kém và Ai Cập vẫn còn bán lúa. Không còn cách nào khác và không thể trù trừ hơn được nữa. Gia-cốp phải gánh lấy trách nhiệm đối với đại gia đình để quyết định cho Benjamin đi. Là người có nhiều kinh nghiệm trong cách xử thế, Gia-cốp không quên bảo con đem lễ vật để dâng cho vị quan Ai Cập. Lễ vật này là những thổ sản quý nhất trong vùng Canaan, gồm có nhũ hương, mật ong, thật ra là mật ép từ trái nho tươi nấu cho đặc lại, hương hoa tức là các loại nhựa thơm, mục dược cũng là loại nhựa thơm lấy từ cây mục dược, hột phi tử và hột hạnh nhân. Đây là những loại thổ sản mà người Ai Cập rất ưa thích và quý chuộng. Gia-cốp tỏ ra đầy kinh nghiệm, khôn ngoan và mưu lược khi tính cách đối phó. Nhưng ông cũng biết giới hạn của mình. Vì Gia-cốp biết quyền của Chúa trên đời sống, nên ông cầu chúc cho các con. Cầu xin Đức Chúa Trời toàn năng xui cho bay được ơn trước mặt người và tha đứa em kia và Benjamin cho bay. Danh hiệu Đức Chúa Trời toàn năng là danh hiệu Chúa xưng khi Ngài lập giao ước với Abraham và Isaac theo Sáng Thế Ký chương 17 câu 1. Nhắc đến danh hiệu này, Gia-cốp hàm ý ông tin Chúa của ông là đấng có quyền trên mọi việc, ở mọi nơi. Không phải Ngài chỉ có quyền trên gia đình ông ở Canaan mà thôi, nhưng cũng có quyền điều khiển tấm lòng vị quan bên nước Ai Cập để khiến vị quan ấy gia ơn cho các con ông. Tuy nhiên, ông không dám tỏ ra hoàn toàn tin tưởng nơi một kết cuộc vui mừng theo ý ông muốn, mà chỉ nói với ý thuận phục rằng, còn phần cha, nếu phải mất con, thì cha chịu phận vậy. Một số bài học chúng ta có thể ghi nhận trong phân đoạn này là: thứ nhất, khi phải đối diện với những nan đề trong cuộc sống, chúng ta cần biết Chúa có thể dùng những nan đề đó để hạ lòng chúng ta xuống, nhắc nhở, cảnh tỉnh và uốn nắn tâm tính chúng ta. Chúng ta cần xưng nhận tội lỗi để ăn năn, để hưởng ơn tha thứ của Chúa và đi theo con đường Chúa hướng dẫn. Thứ nhì, trước khó khăn bối rối, người ta dễ đẩy trách nhiệm cho người khác hoặc đổ lỗi cho nhau. Hoàn cảnh sẽ không được giải quyết khi chúng ta đổ lỗi cho người khác. Nhưng nếu có người bằng lòng nhận trách nhiệm như Ruben hoặc Juda, thì hoàn cảnh sẽ đổi khác. Ruben đã nhận trách nhiệm bảo lãnh em, tuy chưa thể thuyết phục Gia-cốp, nhưng sau đó Juda đã đưa ra lời đề nghị thực tế hơn, đúng thời điểm, hết lương thực, nên Gia-cốp buộc phải chấp nhận. Thứ ba, lời cầu chúc của Gia-cốp trong câu 14 cho thấy ông hoàn toàn phó thác mọi sự trong sự bảo bọc của Chúa, là đấng có tất cả uy quyền và năng lực để làm mọi sự. Đây cũng phải là lời cầu nguyện của chúng ta khi đối diện với bất cứ nan đề nào trong cuộc sống. Sứ đồ Phao-lô khuyên trong thư Ê-phê-sô chương 4, câu 6 đến câu 7: chớ lo phiền chi hết, nhưng trong mọi sự, hãy dùng lời cầu nguyện, nài xin và sự tạ ơn mà trình các sự cầu xin của mình cho Đức Chúa Trời. Sự bình an của Đức Chúa Trời vượt quá mọi sự hiểu biết sẽ giữ gìn lòng và ý tưởng anh em trong Đức Chúa Giê-xu Christ. Cảm ơn Chúa vì qua những khó khăn trong đời sống, Chúa rèn luyện mỗi chúng ta nên người trưởng thành. Xin Chúa giúp để chúng ta có thể nhận biết Chúa là đấng toàn năng và đặt trọn lòng tin cậy nơi Chúa.
Thật Chúa là Chúa đương thờ, Ngài đến giải phóng tâm linh, đau buồn dấu đời sống gian nan. Hôm nay nhiều khi heo hắt, đặt niềm tin nơi Chúa, vững tin vào Chúa luôn. Hỡi tâm hồn đớn đau, hy vọng nơi Chúa ta, nơi xưng tin. Tâm hồn này nhiều